tám vạn bốn ngàn pháp môn. Phật tử thường hay nói đạo Phật có đến 84.000 pháp môn tu tập. Bất cứ pháp môn nào, nếu được thực hành rốt ráo, cũng đều có thể đưa đến giác ngộ và giải thoát. Do đó, vấn đề chỉ là chọn pháp môn hợp với căn cơ và trình độ của mỗi người. Tuy nhiên, kinh điển lại nói pháp hành minh sát niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ. Ta cần phải hiểu như thế nào về hai cách nói này? Đức Phật có một ví dụ cụ thể về hình ảnh bàn chân, đúng ra là dấu chân của muôn thú. Trong các dấu chân voi tượng trưng cho chánh niệm là to lớn nhất. Dấu chân của tất cả loài thú khác đều nhỏ hơn, đều có thể nằm lọt vào trong dấu chân voi. Bất cứ pháp môn nào muốn đạt đến cứu cánh giải thoát đều phải đặt nền tảng trên chánh niệm, và đề mục quán sát phải là chân đế mà không có một ngoại lệ nào cả. Có thể cách thực hành để dung bồi chánh niệm khác nhau và đề mục quán sát khác nhau. Do đó, pháp môn nào mà cách thực hành không dựa trên chánh niệm và đối tượng quán sát không thực sự hiện hữu theo ý nghĩa tối hậu, tức không phải là chân đế, thì không thể nào đưa đến giác ngộ giải thoát khỏi khổ đau được cả. Pháp hành thiền minh sát niệm xứ với bốn phép quán là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Lấy thân, cảm thọ, tâm và pháp là những thực tại tối hậu, làm đối tượng quán sát để dung bồi chánh niệm, nhằm mục đích giác ngộ và giải thoát. Sở dĩ nói thiền minh sát niệm xứ là pháp môn duy nhất vì nó bao trùm hết cả bốn đối tượng chân đế và lấy chánh niệm làm nền tảng, nên rộng lớn, ví như dấu chân voi. Các pháp môn nào khác trong đạo Phật cũng đều phải tương tự như vậy mới đi đến cứu cánh giải thoát, dù khác nhau về đề mục và phương pháp thực tập. Chẳng hạn, khi niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà hay Đức Quán Thế Âm, ta phải có trí nhớ ghi nhận câu tụng niệm để phát triển chánh niệm. Khi chánh niệm vững vàng, nhờ sự ghi nhận liên tục, định tâm sẽ mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự định tâm ở đây thuộc về thiền vắng lặng, vì đề mục là một đối tượng chế định, chứ không phải là chân đế. Muốn sự trì chú tụng kinh đưa đến giải thoát, ngay khi phát triển được tâm định nhờ tụng niệm hồng danh, hành giả phải lấy ngay cái trạng thái của tâm định này làm đề mục quán sát, vì ở đây mới là thực tại thực sự hiện hữu theo ý nghĩa tối hậu hay chân đế để phát triển trí tuệ giải thoát. Nếu sự trì tụng không theo đúng như vậy, mà chỉ tụng hồng danh không thôi, thì sẽ không giác ngộ được. Lý do hồng danh chỉ là một ý niệm, một pháp chế định, không hề thay đổi để hành giả kinh nghiệm được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, hầu tiến tới trí tuệ giải thoát. Chỉ có những đối tượng thực sự hiện hữu, tức là có kinh qua ba giai đoạn sanh khởi, kéo dài và hoại diệt, hay sanh trụ diệt, thì mới có các đặc tính này. Hồng danh chỉ là danh ý niệm, không phải là thực tại hiện hữu, nên không có các đặc tính như vậy. Tại sao Đức Phật Thích Ca không dạy các đệ tử niệm danh hiệu Ngài như là pháp hành thiền để đi đến giải thoát? Một trong bốn phép bảo vệ mà chư tăng và thiền sinh hay quán tưởng mỗi ngày trước khi hành thiền minh sát niệm xứ là niệm chính phẩm tính của Phật. Phép quán tưởng này nhằm tăng trưởng đức tin và để bảo vệ tâm được an ổn, trong khi hành thiền chớ tự thân sự quán tưởng này không đưa đến trí tuệ. Đức Phật không dạy các đệ tử niệm hồng danh Ngài như là pháp hành để giải thoát, với lý do như đã được đề cập ở trên là hồng danh chỉ là danh ý niệm, một tư tưởng về một đối tượng chế định có sẵn, không phải là một sự thật tuyệt đối, không phải là chân đế để hành giả có thể kinh nghiệm được sự sanh diệt. Chính Đức Phật cũng phải khởi đi từ sự chú niệm ghi nhận thân tâm Ngài qua bốn phép quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp cho đến tận cùng, để thấy chúng là vô thường, khổ và vô ngã, mới giải thoát khỏi được chúng. Cho nên chúng ta hãy đi theo dấu chân Đức Phật, đi từng bước chánh niệm trên bát chánh đạo, là con đường tu tập giới định huệ đặt căn bản trên thiền minh sát niệm xứ.